Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm nơi con phố đông người, bao nhiêu bộn bề lo toan, hồn con trống vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy trong lặng thinh. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy nơi Thiên Chúa. Vẫn thiếu bình an.
Khôn ngoan, giá trị vượt trên mọi báu vật. Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan cũng như kẻ được tài phán đoán. Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc, được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng. Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào của con có thể sánh nổi. Đường khôn ngoan là đường thú vị. Nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. Khôn ngoan chính là cây sự sống. Đối với người nào nắm được khôn ngoan, giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc. Đức Chúa dùng khôn ngoan đặt nền cho trái đất, dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời. Nhờ tri thức của người, vực sâu được khai mở và mây trời đổ mưa. Đoạn sách châm ngôn chúng ta vừa nghe, mở ra trước mắt chúng ta một chân trời rực rỡ của niềm vui. Đây là niềm vui bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, nguồn mạch của sự khôn ngoan. Là một bài ca tụng, một lời mời gọi tha thiết, giúp con người nhận ra đâu là kho tàng đích thực của đời mình. Đây cũng là niềm vui rạng ngời của một tâm hồn đã tìm thấy viên ngọc quý là chính sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cùng cầu nguyện với tâm tình này. Trước hết, tác giả Thánh đã cho thấy đức khôn ngoan có giá trị vượt trên mọi báu vật. Ngài đã dùng những hình ảnh so sánh cụ thể nhất để làm nổi bật giá trị của đức khôn ngoan. Khôn ngoan thì hơn được bạc, hơn được vàng, quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào sánh nổi. Tại sao lại có sự so sánh khập khiễng giữa một giá trị tinh thần và những vật chất quý giá nhất thế gian như vậy? Thực tế, vàng bạc có thể mua được tiện nghi nhưng không mua được sự bình an. Trân châu có thể làm đẹp thân xác nhưng không thể làm sáng láng linh hồn. Người có đức khôn ngoan là người biết định vị mình trong vũ trụ, biết phân biệt điều thiện và điều ác, biết chọn lựa cái vĩnh cửu hay vì tạm bợ. Tiếp theo, tác giả Thánh cũng cho thấy đức khôn ngoan là nguồn mạch của sự sống và bình an. Đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. Khôn ngoan không làm cho cuộc sống trở nên khắc khổ hay nặng nề. Ngược lại, nó mang đến sự thú vị, đáng yêu, đáng sống. Bình an là dấu chỉ rõ ràng nhất cho thấy con người đang đi đúng đường lối của Thiên Chúa. Đỉnh cao của đoạn sách châm ngôn này là hình ảnh tuyệt đẹp. Khôn ngoan chính là cây sự sống. Hình ảnh cây sự sống này đưa chúng ta trở về vườn Ê-đen, nơi cây sự sống tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu và mối hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Như vậy, khôn ngoan không chỉ giúp con người sống tốt ở đời này, mà còn hướng về sự sống đời đời. Người nắm được và giữ được khôn ngoan là người bám chặt vào Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống. Và chính sự gắn bó ấy là hạnh phúc lớn lao nhất. Niềm vui của khôn ngoan thường trở thành nguồn bình an cho người khác. Người khôn ngoan thường biết lắng nghe, biết cảm thông, biết nói lời đúng lúc và hành động đúng chỗ. Trong gia đình họ là điểm tựa, trong cộng đoàn họ là người xây dựng hiệp nhất, trong xã hội họ là men âm thầm làm dậy lên điều thiện. Cuối cùng, từ cái nhìn về con người, tác giả Thánh đưa chúng ta lên một tầm cao mới ở tầm mức vũ trụ. Khôn ngoan không chỉ là ân ban cho con người, mà còn là nguyên lý Thiên Chúa dùng để tạo dựng vũ trụ. Đức Chúa dùng khôn ngoan đặt nền cho trái đất, dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời. Nhờ tri thức của người vực sâu được khai mở và mây trời đổ mưa. Khi chúng ta sống theo khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta đang hòa mình với trật tự mà Thiên Chúa đã đặt để trong công trình sáng tạo. Hình ảnh vực sâu được khai mở và mây trời đổ mưa, gợi lên sự phong phú, sinh sôi và nuôi dưỡng. Ơn khôn ngoan của Thiên Chúa mang lại sự sống cho toàn thể vũ trụ và cũng mang lại sự sống cho tâm hồn con người. Hạnh phúc thay cho những ai biết mở lòng đón nhận ơn khôn ngoan. Đó là niềm vui sướng khi trí tuệ được bừng sáng, khi những hoài nghi tan biến và thay vào đó là niềm tin kiên vững. Người được ơn khôn ngoan giống như người bộ hành tìm thấy bản đồ giữa rừng sâu, như người thủy thủ nhìn thấy sao bắt đầu giữa biển đêm mịt mù. Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch khôn ngoan. Con tạ ơn Chúa vì đã không ngừng mời gọi con tìm kiếm kho tàng đích thực. Xin ban cho con niềm vui của người biết khao khát ơn khôn ngoan hơn mọi của cải đời này. Xin cho con biết yêu mến đường lối của Chúa, để mỗi ngày sống của con trở thành lời ca ngợi tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã gửi cho con lời giáo huấn trong sách châm ngôn này. Amen.
Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm vui theo ý riêng mình, hư hư thực thực quang vinh, thành ra chỉ thấy phù sinh.